Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, hôm nay toàn thể đồng bào tăng và tín đồ Phật tử tỉnh Đắk Lắk chúng con vô cùng hân hoan được diện kiến tôn nhang của Hòa thượng khi công tác Phật sự về tại tỉnh Đắk Lắk, và Hòa thượng đáp lời mời của chúng con về tại chùa Khai Đoan trong buổi tối hôm nay để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Kính mong Hòa thượng cho chúng con những gì quý báu để chúng con tu học trong cuộc đời này để được nhiều lợi ích. Ngưỡng mong Hòa thượng từ bi hoan hỷ hứa khả cho chúng con được ân tiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trước khi giảng, yêu cầu tất cả tăng ni Phật tử ngồi tại chỗ chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả tăng ni và Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây thăm tỉnh nhà và đồng thời có được quý thầy mời thuyết một thời pháp tại đây. Thì bài pháp hôm nay chúng tôi nói là Phật pháp cứu cánh là một, nhưng phương tiện thì rất nhiều. Phật pháp cứu cánh là một, nhưng phương tiện rất nhiều. Ở đây chúng tôi theo thứ tự giải thích cho tất cả tăng ni Phật tử thấy được cái chỗ cứu kính và cái chỗ phương tiện của đạo Phật. Bởi vì chúng ta tu theo Phật, nhất định chúng ta phải biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn, cái nào là chính yếu, cái nào là phương tiện, chứ chúng ta không nên nhìn phiến diện để rồi chúng ta có những cái nghĩ suy phân biệt rồi đâm ra hiểu lầm nhau rồi tranh cãi nhau, làm cho giá trị của Phật pháp bị suy đồi. Do đó mà chúng tôi muốn giải thích cho tất cả hiểu tường tận về cái gốc của đạo Phật hay là cứu kính của đạo Phật, và cái ngọn hay là phương tiện của đạo Phật, để cho tất cả quý vị thấy không có nghi ngờ. Trước hết thì nói chỗ cứu kính của đạo Phật. Đạo Phật dạy rất nhiều pháp môn mà trong kinh nói là 48.000 pháp môn. Nhưng mà chúng ta gom lại và nhận kỹ thì hiện ở Việt Nam chúng ta có 3 pháp môn được lưu hành mạnh nhất là Phật giáo Thiền Tông, Phật giáo Tịnh Độ Tông và Phật giáo Mật Tông. Đó là 3 cái pháp mà được ở Việt Nam chúng ta đang tu hành. Nói pháp đúng hơn là nói tông phái. Như vậy thì 3 cái tông phái thiền tịnh mật này sẽ gặp nhau ở chỗ nào, sẽ sai biệt nhau ở chỗ nào, chúng ta phải nắm cho vững, đừng có hiểu lầm. Tôi nói một thí dụ điển hình cho quý vị thấy, thời Đức Phật còn tại thế, các đệ tử lớn của Phật đi truyền bá Phật pháp, dạy người tu, thì ngài A Nan là đệ tử thân cận nhất đối với Đức Phật. Ngài đi giáo hóa thì có một người thợ rèn xin ngài dạy pháp tu, thì người thợ rèn xin dạy thì ngài dạy quán pháp bất tịnh. Khi đó gặp một người giữ mồ mả mà ở Ấn Độ gọi là cái chỗ để thầy ma, thì cái người đó xin ngài giải pháp tu, thì ngài bảo nên quán sổ tức. Thì hai vị đệ tử của ngài tu lâu quá mà không có kết quả, hôm nọ gặp lại ngài thì trình bày lời thầy dạy, pháp thầy chỉ cho con tu, sao mà lâu quá không kết quả gì hết. Cái ngài ngạc nhiên, ngài thấy tại sao mình dạy người ta mà không kết quả. Về ngài bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con dạy hai người đệ tử tu, một người tu pháp quán bất tịnh, người tu pháp quán sở tức, mà cả hai đều không có kết quả. Xin Thế Tôn chỉ cho con coi tại sao. Thì Đức Phật mới hỏi: cái người ông dạy quán bất tịnh đó, họ đang làm nghề gì? Ngài nói: người đó đang làm thợ rèn. Phật nói: sai rồi. Người thợ rèn, người ta cầm cái ống thục, ta thục hơi phì phịch, thì ông phải dạy sổ tức, thì nó trúng cái nghề của người ta, ta quán mới có kết quả. Rồi hỏi cho ông kia: dạy cái gì mà tu không được? Thì ngài nói: người đó giữ mồ mả mà con dạy quán sổ tức. Phật nói: cũng sai rồi. Người giữ mồ mả hàng ngày họ thấy thay ma, thấy người chết, thì phải quán bất tịnh, mà ông dạy sổ tức thì nó trật rồi, như vậy phải sửa lại. Thì ngài A Nan nghe lời Phật, kêu hai người đệ tử đó đến và sửa lại, chỉ cho biết cái pháp tu trước không đúng, bây giờ sửa lại. Người giữ mồ mả thì quán bất tịnh, người làm thợ rèn thì quán sổ tức. Một thời gian sau, hai ông tu đều kết quả, liền bạch với ngài: nên chúng con tu rất hiệu nghiệm. Như vậy thì quý vị mới thấy pháp của Phật không pháp nào là không có hiệu nghiệm, nhưng mà hiệu nghiệm hay không gốc ở cái người tu thích hợp hay không thích hợp. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng thí dụ mình quen quán sổ tức thì cái gì ai trường hợp nào cũng giả quán sở tức hết, thì có người họ làm không được. Hoặc giả mình quen dạy quán sở quán bất tịnh mà rồi gặp ai cũng dạy môn đó hết, thì cũng có những người không kết quả. Vì vậy mà trong kinh Phật nói rằng pháp của Phật là phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh. Người bệnh nào Phật chỉ phương thuốc nấy, chứ không phải nhất nhất đều có một phương pháp thôi. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật là nhìn theo hoàn cảnh, trường hợp và căn cơ của mỗi người mà giải pháp có khác. Như vậy thì chúng ta là đệ tử của Phật, muốn người tu theo Phật được kết quả thì chúng ta phải nhìn, phải hiểu cái căn cơ của họ, rồi chỉ dạy phương pháp thì đó mới là đúng. Nhưng thời nay chúng ta có cái bệnh, mình tu cái gì thì cho cái đó là cứu kính. Người khác tu khác hơn mình, cái phê bình, chê hoặc là nói những cái lời khinh bỉ thì đó là cái tội lỗi. Như vậy là mình không hiểu được ý của Phật, không hiểu được cái chủ trương của Phật cứu người tùy bệnh. Như vậy chúng ta thực tế đi vào bệnh viện hay là đi vào nhà thuốc Tây thì chúng ta thấy nhà thuốc Tây có bao nhiêu thứ thuốc. Nếu ở đó bán công thứ chắc không ai mua, phải không? Mà cả trăm thứ, mà mỗi thứ tùy theo bệnh của mỗi người. Biết thuốc, biết bệnh thì cái giá trị thuốc đó mới quý, mới có hiệu nghiệm. Còn chúng ta không biết thuốc, không biết bệnh, gặp cái gì cho càng cái nấy thì đó là nguy hiểm. Đó. Như vậy mới thấy rằng cái từ ngữ trong nhà Phật thường dùng cái câu nguyên văn chữ Hán là tùy bệnh giữ dược, tức là theo bệnh mà cho thuốc. Đó. Theo bệnh mà cho thuốc, chứ không phải chỉ có một thứ thuốc bắt ai cũng uống. Đó là cái sai lầm. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nêu lên chỗ cứu kính và chỗ phương tiện của đạo Phật để cho tất cả quý vị thấy, biết rõ rồi sử dụng đúng bệnh, đúng thuốc thì hiệu quả rõ ràng, không nghi ngờ. Đó là cái điều căn bản mà tôi muốn nói ở đây. Nhưng mà bây giờ trở lại ba pháp tu hay là ba cái tông phái tu ở Việt Nam của chúng ta ngày nay, mỗi thứ có khác nhau ở chỗ nào và gặp nhau ở chỗ nào? Giờ tôi nói trước hết là chỗ gặp nhau. Như chúng ta tu thiền thì Phật dạy phải định, thiền định. Mà định là gì? Là dừng cái tâm lăng xăng điên đảo của mình. Cái tâm lăng xăng điên đảo nó dừng, nó lặng được thì đó là định. Mà từ định mới phát huệ, cho nên ba môn giải thoát thường nêu lên rằng giới, định, tuệ. Đó, định rồi mới phát tuệ. Thì như vậy cái đường lối tu thiền là cốt được định tâm rồi phát trí tuệ.